Nam mô Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mình hôm nay thì thấy có rất nhiều hành giả mới tới tập. Quý vị nhớ là quý vị nào mới tới thì mỗi buổi sáng 8 giờ rưỡi, buổi chiều 5 giờ rưỡi. Các bạn mình mới tới hướng dẫn qua Bổn Sư đó, mình sẽ chỉ cách thức tập thiền. Bây giờ hôm nay sư đọc một cái bài này thì sư chỉ cái cách mình ngồi cho nó đúng. Vì này nói rằng khi mà con ngồi thiền á thì con thấy cái đầu con nó căng quá, tâm khó chịu, thân cứ gầm, phải ráng mà thả lỏng. Hay là những cái triệu chứng cho thấy cái tâm nó căng thẳng. Tất cả những cái này thiền sư nói cho thấy rằng là hành giả sử dụng quá nhiều sức rồi. Chúng ta không cần dùng nhiều sức mà để mà quan sát đối tượng. Ví dụ như mình thấy tiếng động chẳng hạn, mình đâu có cần chú ý, mình vẫn nghe như thường. Hơi thở cũng vậy, chỉ biết rằng có mặt, cái đó là được rồi. Một đôi khi tôi dặn hành giả chỉ ngồi để yên cho tâm tự động, muốn biết gì thì biết, đừng chú vô một cái chi cả. Đó, nếu mà quý vị cảm thấy đầu nó bị nó căng thẳng, rồi nó cứng, rồi thân nó gồng rồi vậy á, điều ấy quý vị là có nghĩa là quý vị dùng sức nhiều quá. Vì vậy trong ngồi thiền chỉ ngồi yên và để tâm nó biết. Ví dụ mình ngồi yên tiếng động tới mình biết, mình ngồi yên xúc chạm mình biết. Một đôi khi tôi dặn hành giả chỉ ngồi để yên cho tâm tự động, muốn biết gì thì biết, đừng chú vô một cái chi cả. Khoảng 5 hay 10 phút sau, hành giả đặt câu hỏi tâm biết gì nào thì tâm bên trong tự động hay biết. Chỉ cần ngồi yên thôi 5-10 phút, hoặc giả là như sư thường dặn đó, quý vị có thể quan sát hơi thở của quý vị 5-10 phút. Khi tâm yên rồi, qua thử tâm nó biết cái gì. Tỉ như bây giờ tiếng động chẳng hạn, mình hỏi mình nghe cái gì không là tự nhiên tiếng động nó tới à. Thường sư hỏi lại, hành giả có chú tâm vào hơi thở không? Dạ thưa sư không, con để tâm tự nhiên biết nhiều đề mục như hơi thở, tiếng động, xúc chạm mà tâm vẫn cứ căng thẳng hoài. Thầy sư nói như vậy thì chắc có lẽ bạn quan sát nhiều đề mục nhưng chú vô một đối tượng, bỏ đó đi, chú vô một đối tượng khác, như bạn ở trong hơi thở một lúc rồi chạy qua để ý tới tiếng động, bỏ tiếng động rồi để ý tới xúc chạm, cứ làm hoài như vậy thì tâm nó căng thẳng đó. Vì vậy khi mà sư hướng dẫn, sư nói chúng ta có 5 đối tượng. Điều đó cũng có nghĩa là chúng ta quan sát hơi thở trước, bỏ hơi thở quan sát tới tiếng động, âm thanh rồi xúc chạm, mà để yên. Khi biết rồi, khi biết cái đối tượng nó như thế nào rồi, mình chỉ việc để yên, rồi để yên cho tâm nó quan sát và nó biết cái gì, thì cái đó là gọi là chúng ta duy trì chánh niệm. Hành giả chỉ ngồi yên và biết, chỉ biết thôi, tâm sẽ nhận nhiều đối tượng. Chữ tiếng Việt Nam có chữ biết. Cái phương pháp thực tập này là ngồi yên và biết, cho quý vị đừng có làm gì ngoài cái chữ biết. Khi hành giả ngồi yên chỉ biết thôi thì tâm sẽ nhiều nhận ra nhiều đối tượng. Nhiều đối tượng lần lượt xuất hiện từng cái một, hay hoặc giả là nó xuất hiện nhiều cái cùng một lúc. Hành giả phải nhớ rằng một điều, khi đôi khi bạn không cần chú ý vẫn nghe như thường. Có ai nói chuyện gì mình đâu có chú ý đâu, vậy mình đi ngang họ nói cái gì mình cũng nghe. Không nhìn vẫn thấy, và cùng một nguyên tắc, không chú vô đâu mình vẫn biết. Thưa thiền sư, lúc ngồi thiền con có tự nhắc phải có sự tỉnh thức, phải duy trì chánh niệm kham nhẫn, nhưng một lúc thì thấy mệt mỏi, thấy khó chịu quá. Thiền sư trả lời, bởi vì hành giả không thích thú nên buồn ngủ, dùng sức quá nhiều thì mệt mỏi. Ngược lại, để yên cho tâm có sự hay biết, nhờ cứ hay biết liên tục như vậy, chánh niệm càng lúc càng mạnh thì tâm của bạn sẽ tươi tỉnh, không buồn ngủ và không mệt. Như vậy nếu mà thấy thiền tập mà thấy mệt mỏi quá, điều đó có nghĩa là mình dùng sức quá nhiều. Khi buồn ngủ nó tới, ông nói rằng có lẽ là tâm mình nó không làm việc, nó không có để ý, nó không có chánh niệm. Còn ngược lại, cái chữ tâm cứ chánh niệm hoài thì tâm nó có được một cái năng lượng trong này và thấy càng lúc nó càng khỏe. Thưa thầy, mấy lúc sau này con thấy tâm mình sao chánh niệm hời hợt quá, trong lúc sắp hàng lấy cơm, mắt muốn nhìn chỗ này chỗ kia, nhưng trong tâm vẫn giả bộ nghiêm túc ngoài mặt, chứ bên trong thì tâm lo lắng, tâm bồn chồn, tâm đang suy nghĩ có nên ở đây hay về Việt Nam hay không. Hôm nay thưa thiền sư, nói sao tâm con nó lơ là, không chánh niệm chút nào trơn. Đứng đây thì bên ngoài thì có bộ nghiêm túc lắm, nhưng mà bên trong sao tâm nó suy nghĩ nhiều chuyện quá thì. Tâm muốn nhìn chỗ này chỗ kia nhưng vẫn giả bộ nghiêm túc ngoài mặt, chứ bên trong thì tâm con lo lắng, sợ hãi, bồn chồn, suy nghĩ không biết nên ở hay nên về. Thiền sư hỏi lại, làm sao hành giả biết được điều này? Biết được nó là nhờ có chánh niệm, sao gọi là tâm lơ là? Tại vì mình đứng đây mà mình biết trong tâm của mình nó đang bồn chồn, nó đang lo lắng, nó đang sợ hãi. Mình biết được cái này, ông nói cái đó là nhờ chánh niệm, cho sao gọi là lơ là? Đa phần hành giả cứ nghĩ phải chú tâm thiệt dữ vào trong đối tượng, cái đó mới chánh niệm. Còn biết một cách tự nhiên những gì đang xảy ra thì bạn cho là hời hợt và lơ là. Đó, mình suy nghĩ sai. Do đó mình chỉ bình thường mình quan sát thôi thì mình thấy cái tâm mình làm như nó lơ là. Chỉ khi nằm chú trong một đối tượng thì mình mới nói rằng là ồ, bây giờ tôi có chánh niệm. Mà thật ra là cái đó là chỉ là sự chú tâm mà thôi. Và mình chú tâm nhiều quá nó đưa đến sự căng thẳng. Vì vậy trong cái bài đầu tiên mà ông giảng, thiền sư giảng mà cho các hành giả mới tới, nhắc nhớ quý vị đừng có chú tâm nhiều quá. Chú tâm nhiều quá làm cho tâm nó căng thẳng. Trong mấy ngày vừa rồi sư có một số vị nói về vấn đề vô thường, vô thường. Thì sư nhắc là thiền sư dặn mình đừng có suy nghĩ về vô thường. Bởi vì cứ duy trì chánh niệm, cứ quan sát hoài đi thì mình sẽ thấy cái sự thay đổi. Thay đổi càng lúc nó càng nhiều, càng lúc càng mạnh, thì tự nhiên mình hiểu thế nào là vô thường. Vô thường là một tuệ giác, vô thường bạn không thấy được, mà vô thường là bạn chỉ hiểu mà thôi. Vì vậy cái người nào mà nói rằng tôi ngồi thiền và tôi thấy vô thường, thì có lẽ là các bạn ấy thấy thay đổi chứ không phải thấy vô thường. Vô thường là mình hiểu thôi. Như sư nói thì giảng cho một vị hỏi đó, là ví dụ như đôi khi con của mình nó làm những cái chuyện mà mình không cho phép nó. Ví dụ như nó muốn lấy ai, nó thương người nào mà nó còn quá trẻ, mình không có chịu. Mình nhắc nhở nó thôi con, đừng có làm chuyện đó. Thay vì nghĩ tới cái chuyện yêu thương hay là lập gia đình với ai, bây giờ tuổi còn trẻ quá, nhớ học hành đi. Học thì có được một cái căn bản mà về giáo dục rồi, kiến thức rồi muốn mà lập gia đình thì cái chuyện sao à? Câu hỏi đặt ra tại sao mình khuyên như vậy? Mình cứ như vậy là bởi tại vì mình đã can qua, đã kinh nghiệm rồi. Cái đó gọi là trí tuệ đời, trí tuệ đạo cũng vậy. Vô thường là cái chi, nó thay đổi mà thay đổi rất là nhanh. Khi Đức Phật nói chữ vô thường, Ngài nói vô thường về chân đế. Ở trong một búng tay hàng tỷ tâm sanh khởi và hoại diệt, cái đó mình không thấy, mình chỉ hiểu mà thôi. Bây giờ có một vị đặt cái câu hỏi như thế này, là thiền sư dặn chúng tôi á, đừng suy nghĩ về vô thường, mà lại kêu chúng tôi suy nghĩ về vô ngã. Ông dặn là đừng có suy nghĩ vô thường, suy nghĩ vô thường hoài, thì cái sự hiểu biết thật sự về vô thường nó sẽ không khởi sanh. Mà ông kêu chúng tôi suy nghĩ về vô ngã. Em mời quý vị nghe cái câu hỏi này. Thưa thiền sư, thầy vẫn khuyên chúng tôi là hành giả đừng tư duy quá nhiều về vô thường tục đế. Ví dụ như lá rụng, cây già, cành cây gãy, người còn sống đó chết, vân vân và vân vân. Nó sẽ ngăn không cho tuệ giác vô thường, tức là sự hiểu vô thường thật sự nó khởi sanh. Nhưng thầy lại nói chúng tôi rằng, mỗi lần quan sát như sự suy nghĩ chẳng hạn, hay phiền não chẳng hạn, hành giả nhắc không có gì là của ta hết. Phiền não không phải phiền não của mình. Tâm sân nó khởi lên, mình quan sát tâm sân. Quan sát sự suy nghĩ sân hận, quan sát cảm xúc sân hận, cái đó không phải của mình. Nếu mà làm như vậy thì suy nghĩ hoài như thế có làm ngăn chặn tuệ giác vô ngã được không? Tại vì đừng có suy nghĩ vô thường, suy nghĩ vô thường ngăn chặn tuệ giác vô thường. Bây giờ ông biểu tôi suy nghĩ vô ngã, tôi suy nghĩ vô ngã hoài ngăn chặn tuệ giác vô ngã làm sao? Quý vị hiểu câu hỏi ha? Bây giờ mời quý vị nghe câu trả lời. Đây là một ý tưởng mà mỗi hành giả cần phải áp dụng lúc thiền tập. Chúng ta là người phàm, tà kiến chấp tôi ta quá mạnh. Nếu không hướng tâm tư duy theo cách này thì chúng ta không thể nào duy trì chánh niệm được. Khi phiền não đến, tâm tham ái chẳng hạn, Chúng ta phải tư duy trước, đây là phiền não. Phiền não của ai đây? Phiền não không phải của ai hết. Của mình chăng? Phiền não là phiền não, phiền não không phải của ai cả. Đó, tại vì mình chấp tôi ta. Mình nói cái tâm tôi sao mà tôi là người tu hành mà cái tâm ái nó cứ sanh hoài, làm cho mình bức xúc, mình khó chịu, mình nhắc mình tâm ái là tâm ái. Ái không phải của ai hết. Khi có đủ điều kiện thì nó khởi sanh. Mình tu tập tới một lúc nào đó mình có trí tuệ, mình hiểu cái sự chấn động của tâm ái, tâm mình không còn suy nghĩ về cái ái nữa. Nhưng mà trong khi chờ đợi chưa có đủ trí tuệ thì tâm ái nó khởi sanh. Vì vậy nó khởi sanh theo điều kiện của nó, mình có muốn đâu mà nó vẫn tới như thường. Ông nhắc, tại vì cái tâm của bạn nó chấp về lắm, vì vậy phải nhắc nó, phiền não phải của ai hết, thì cái tâm nó bớt khổ. Tâm bớt khổ rồi bắt đầu mới duy trì chánh niệm được. Áp dụng sự suy nghĩ chân chánh để tâm yên xuống, rồi sau đó chúng ta mới bắt đầu duy trì chánh niệm. Khi có chánh niệm rồi chúng ta mới học hỏi, mà học hỏi rồi thì sự hiểu biết thực sự mới khởi sanh. Như vậy là duy trì chánh niệm để mình học. Duy trì chánh niệm là mình quan sát, quan sát để mình học. Mình học để mình thấy rằng tâm này nó khởi sanh một cách tự nhiên của nó, mình không muốn nó vẫn tới như thường. Học rồi tự nhiên có trí tuệ khởi sanh thì mình mới bắt đầu là hiểu. Đây là phần thông tin mà hành giả phải biết và từng biết để thiền tập. Vì tà kiến luôn luôn có mặt trong tâm của mỗi hành giả. Vô ngã bạn cứ nghĩ là không tôi ta. Trong thực tế khi hiểu vô ngã là chúng ta hiểu lý nhân quả. Lý nhân quả thì không có tôi có ta. Người mà thật sự hiểu về lý vô ngã không phải là hiểu không có tôi ta, mà hiểu tất cả đều vận hành theo nhân quả. Thiền sư thường lấy một ví dụ cho mình thấy vấn đề vô ngã. Để ví dụ như bạn quan sát rồi bạn thấy rằng, tại vì đang ngồi thiền tự nhiên xả thiền xong uống nước chẳng hạn, hay là mình đang ngồi trong phòng đó, mình đọc sách đọc đồ hay là mình làm cái gì đó tự nhiên mình đi uống nước, mình thấy tôi khát nước và tôi đứng dậy đi uống nước, đi lấy nước uống. Nhưng thầy sư nói khi mà mình quan sát cho kỹ mình thấy không có tôi trong này. Không có tôi trong này là sao này? Nó bắt đầu bằng cảm giác trước. Cảm giác khô cổ, hay là môi nó khô, cổ nó khô chẳng hạn, thì cảm giác nó nhắc mình rằng là cái này là mình khát nước rồi. Thì suy nghĩ được như vậy, cái tác ý nó khởi sanh làm cho mình đứng dậy. Rồi trong tâm này nó suy nghĩ nước ở đâu, nó phải thấy trước đó rồi, chứ không phải là tự nhiên song song đi chạy tới lại kiếm nước. Nó đã thấy nước đó rồi thì nó chạy ra. Ví dụ như nó thấy biết là nước ở chỗ mấy cái chỗ mấy nhà bàn chẳng hạn, ở đó người ta cho có chai nước rất là nhiều, mình lại đó mình xin chẳng hạn, thì nó khiến mình đi tới đó. Rồi đi tới đó rồi lấy rồi xin nước rồi uống hơi khác. Ông nói có ai đâu, thân và tâm nó sinh hoạt một cách tự nhiên vậy à. Đó mà cái này là gọi là lý thuyết thôi, mình nói cho coi vậy. Còn khi mà cái người mà quan sát một cách chi tiết thấy rõ ràng, không có. Tác ý nó sanh khởi, tác ý sanh khởi làm cho thân mình đứng dậy, rồi mình đi, mình chạy tới đó, rồi mình lấy nước, rồi mình uống, rồi mình thấy khát, mà mình đem tôi ta vào đó. Tôi khát nước, tôi đi uống nước xong tôi cảm thấy đỡ khát, dễ chịu, vân 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 vân. Mình đem tôi ta vào đó, do đó mà mình không có thấy được cái sự vô ngã. Thưa thiền sư, con thấy rằng khi có chánh niệm và trí tuệ, tâm thấy rất rõ các pháp, tâm hay biết và đối tượng, ngã biến mất, nghi ngờ cũng không còn nữa. Vị này mới thưa thiền sư rằng là khi mà có chánh niệm mà có trí tuệ đi kèm á, thì thấy rất rõ là không có gì ngoài tâm hay biết và đối tượng. Ví dụ mình ngồi đây tự nhiên mình nói tôi nghe tiếng chim chẳng hạn, nhưng mà thật ra không phải. Tiếng chim nó chỉ là tiếng động, nó khởi sanh, có cái lỗ tai mình không biết, tự nhiên mình nhận ra được cái tâm nghe đang có mặt. Như vậy là tất cả đều đối tượng và tâm nhận biết. Thì cái cô này cô nói rằng khi mà có chánh niệm và có trí tuệ đó, thì thấy rõ lắm, không có cái gì, không có ai trơn, chỉ có cái tâm biết và đối tượng. Ngã biến mất, và khi mà ngã biến mất rồi thì nghi ngờ cũng không còn nữa. Thiền sư nói khi có trí tuệ thì nghi ngờ biến mất, nhưng nếu trí tuệ của hành giả còn yếu, nghi ngờ sẽ quay trở lại đây. Như vậy là khi mà có trí tuệ, có chánh niệm, có trí tuệ thì mình thấy rõ ràng không có tôi ta. Nhưng mà khi mà mình không tu phiền não nó khởi sanh, trí tuệ nó yếu là đem tôi ta vào đó. Vì vậy rất là nhiều vị người ta tập thiền, người ta thường hỏi thiền sư, tôi tập hồi trước sao tôi hiểu rõ quá, mà sao bây giờ tôi thấy mù mờ, tôi thấy hiểu. Thiền sư dặn rằng là cái sự thực tập nó phải liên tục hoài. Nếu mà không liên tục, nếu không liên tục thì phát triển, trí tuệ không phát triển, mà trí tuệ không phát triển thì phiền não nó khởi sanh. Mà phiền não nó khởi sanh thì lúc bây giờ là mình đem tôi ta trở lại. Còn nếu mà mình đã thấy thế nào là vô ngã, mình tiếp tục mình tập hoài, cái hiểu cái sự vô ngã, cái hiểu khiên chút, càng ngày nó càng mạnh, thì phiền não nó phải giảm xuống. Thưa thiền sư, khi quan sát thấy tâm và tâm sinh hoạt một cách tự nhiên, không ai trong này cả, khi thấy không tôi ta, tâm con bắt đầu ngờ vực, không ta thì mình nương tựa vô đâu đây? Nhiều người hay hỏi câu này lắm. Không tôi, không ta thì ai đi chùa, ai làm phước, ai ngồi thiền, nương tựa vô đâu đây mà nói? Trong thực tế, thiền sư nói không có tôi ta, đó là tên gọi chỉ định của thân và tâm để dễ bề giao thiệp. Tôi ta được dùng vì sự tiện lợi, dùng lâu ngày mình tưởng của mình, giống như đồ mình mượn vậy đó. Mình dùng lâu ngày quá mình tưởng nó là của mình không muốn trả. Thì ý niệm về tôi ta cũng vậy, tôi ta là mình dùng để cho nó, cho tiện lợi trong vấn đề giao tiếp. Thì thật ra có tôi ta đâu, nhưng mà tại vì mình dùng lâu rồi, rồi mình nghĩ rằng là cái tôi ta này là của mình thật sự đó, mình không trả. Cũng như mình mượn đồ của ta mình xài đó, sàn lắc mình tưởng của mình. Cũng giống như nhiều người đó, người ta cho mượn đất đai, nhà cửa ở thời gian cứ nghĩ đó của mình, đến khi ta đòi không chịu trả. Trong thực tế không có tôi ta, đó là tên gọi, là sự chỉ định của thân và tâm để cho dễ bề giao thiệp. Tôi ta được dùng vì sự tiện lợi, dùng lâu ngày quá rồi tưởng của mình không trả. Hành giả bây giờ tu niệm bắt đầu hiểu không có tôi, không tôi ta, nhưng kinh nghiệm chưa đủ mạnh đâu, cho nên phần tâm còn tin tưởng vào sự hiện hữu của tôi ta, chưa chấp nhận được. Hãy tiếp tục thiền tập đi, kinh nghiệm thêm nữa nhiều lần, chúng ta sẽ hiểu một cách thấu đáo lý vô ngã. Và mình kinh nghiệm một vài lần mình thấy không có tôi ta, nhưng mà rồi trong này nói rằng là trời ơi, không tôi ta thì mình nương tựa vô đâu. Điều đó thực sự nó có nghĩa là cái tâm mà nó chấp tôi ta nó vẫn còn rất là mạnh, nó chưa chịu nhã. Do đó hãy tiếp tục tu tập nữa đi. Tu tập một thời gian lâu rồi tự nhiên cái sự hiểu biết nó càng ngày nó càng chín mùi. Lúc bây giờ mình thật sự hiểu thế nào là vô ngã. Tâm chưa hoàn toàn chấp nhận sự vô ngã, cho nên chúng ta lẫn lộn không biết phải suy nghĩ sao cho hợp lý. Có nhiều vị mà gì đây tu tập rồi thấy rằng trong này không có ai trong này hết trơn, nó vận hành thân và tâm, tự nhiên ùa khóc. Trời, không có ai rồi làm sao mình sống đây, cái cuộc đời làm sao? Có một cô đó, cô ở Cần Thơ qua tập đó. Cô nói hễ mỗi lần mình quan sát là không thấy có ai trong này hết trơn, toàn là thân và tâm nó vận hành. Quan sát lát ùa khóc à. Thiền sư nói mấy cái này là tại vì mình chưa hiểu, chưa rốt ráo tới. Mình hiểu cũng nửa chừng rồi bắt đầu mình suy nghĩ. Mà cái này là bản chất của phiền não đó. Bây giờ mình tu tập, mình hiểu được một chút là phiền não nó nhảy ra, nó chụp mình liền ngay tức thì. Nó bẻ cong, nó suy nghĩ theo kỳ của nó. Cũng giống như hôm trước sẽ kể cái chuyện liên quan tới vô thường đó. Cô đó có thấy vô thường thật, nhưng mà bây giờ nó phiền não, nó suy nghĩ, ôi mà nếu mà vô thường mà thay đổi hết trơn, rồi chồng mình cũng thay đổi, con mình cũng thay đổi, người ta bỏ mình ta đi rồi sao đây? Khóc ung sùm. Thầy Tejaniya đó, thầy thiền sư Ujin cũng hay nói, mình á là cái người tu tập giống như mình đi chợ vậy đó. Mình đem tiền đi chợ, vô chợ đặng mua thịt, mua cá, mua cơm, mua mắm, muối về để mình nấu nướng, mình nuôi gia đình, mình nói bà nội trợ đó. Nhưng mà vô tới chợ rồi đó, tưởng đi mua, đem tiền vô gặp mấy thằng mà bài ba lá, nó dụ mình chơi lắc hết tiền. Thì phiền não là như vậy đó, phiền não luôn luôn nó rình rập mình. Khi mà quý vị mà có đức tin tốt, quý vị muốn hành thiền, có miếng tu tập, nó để yên cho quý vị, nó không nói gì hết trơn. Rất là nhiều vị sư đó vậy đó, tu tập ở thiền viện Phước Sơn hay là ở đây rồi Việt Nam đó, thấy tu thấy tốt quá, hay quá, tốt quá, rồi bắt đầu đòi đi Miến Điện, nhất định phải đi qua đó một thời gian. Lúc đầu đức tin rất là mạnh, hăng hái lắm, nhưng mà ra đi không trở lại nữa. Rồi lúc đó tới đó rồi đã bắt đầu nó khổ, khổ việc cái ăn, khổ vì cái chỗ ở, khổ vì chuyện này chuyện kia. Lúc đầu phiền não nó bắt đầu nó ra, nó thỏ thẻ, thôi về đi. Là mình bắt đầu 1, 2, 3 là mình về đó. Sư nhớ những cái năm đầu tiên mà sư đi tu bên Mỹ đó, cái gì sư đi với một vị sư khác nữa đó, thôi sư không nói tên ai nhỉ, sư nói chắc là quý vị biết đó. Ông đi với sư là lúc đó là sư còn cư sĩ đó. Thì khi mà hai đứa mà lên á, thì thầy tại chủ kỳ viên ở Washington á, thì ngài hòa thượng Kim Tiểu thấy sư với cái chú đó mới nói rằng là hai đứa này là muốn đi tu ha, là bây giờ phải hành thiền cho tích cực. Rồi cái tụi này cũng đồng ý hành thiền tích cực là sao, ngày dặn bây giờ buổi sáng tập thiền mấy giờ, buổi chiều mấy giờ, không cho làm gì hết, cứ việc tập thiền thôi. Tại vì mình nói muốn đi hành thiền mà, ngài tập thiền. Ngài dặn sao sư làm vậy, đi mấy giờ, ngồi mấy giờ, mình theo thời khóa đàng hoàng tử tế. Còn cái ông kia sao thấy, ủa, có bữa nào mình, có một bữa là sư nói, mình đứng dậy mình đi kinh hành dòm, không biết ông đi đâu. Không thấy dòng qua, ngồi nhắm mắt rồi tới giờ rồi chuông reo đứng dậy mở mắt ra thấy đi đâu. Cái mùa đó là mùa đông ở bên vùng Hoa Thịnh Đốn á, rồi tuyết nó đổ khắp nơi hết trơn á. Thì thôi sư đó, thôi bây giờ ông đi đâu kệ ông á, thôi mình cũng đi kinh hành, đi tới đi lui dòm ra cửa sổ thấy có cái bước chân. Anh chàng này chắc là đi đâu rồi đây, tại bước chân nó dẫm trên tuyết á, để lại cái chân. Mình đi kinh hành lát cái ông về cái sư hỏi nhỏ, đi đâu vậy? Cái ông nói hỏi chi à, ông cần sư lại hỏi chi, tôi nói thôi sư à, anh không nói thì thôi. Cái vài bữa một chút sau cái anh cũng đối diện sư, cái ông nói tôi đi kêu cho bạn gái của tôi. Tôi nói anh tính lên đây anh đi tu với tôi mà sao bây giờ đi kêu bạn gái. Trời, tôi thấy nó nói thương quá anh ạ. Nó nói thôi mình về đi rồi mình làm lại cuộc đời anh, đừng tu uổng. Cái ông về thiệt cái gì, bỏ xương mình. Thành ra hai anh em thì đi tới một lần là hăng hái lắm, người nào cũng muốn tu hết trơn á. Mà nhân duyên sao sư không có bạn gái, không ai rủ rê gì hết trơn, sư còn ở tới hôm nay. Còn kia nửa đường đứt cánh bỏ chạy hồi nào không hay. Sau này sư hiểu đó, khi mà mình tu tập á, thì mình hăng hái lắm, mà khi mà cái pháp hành của mình nó bắt đầu nó tuột á, làm bắt đầu mình chán nản, là phiền não bắt đầu nó chen vô. Bây giờ nó bàn chuyện này, nó bàn chuyện kia, cái mình bỏ cuộc hồi nào không hay. Và cái đây là cái mà nghĩa là ai có căn qua rồi mới hiểu. Còn những người mới tới mà họ đức tin họ mạnh quá, họ đi làm chuyện này chuyện kia, họ nói với được, mình căng nổi, hăng hái quá. Cái gì nó cũng có thứ tự lớp lang của nó, chứ không phải mình muốn là được đâu. Đôi khi mình ở Việt Nam mình hăng quá, mình tưởng đôi đi qua Miến Điện, qua bên đó cái thực tế nó không phải như mình tưởng. Đụng một cái ầm là mình hết hồn hết vía, là nhất định đi về. Có nhiều vị bây giờ không dám đi Miến Điện nữa, ớn quá là ớn, sợ quá là sợ. Sư nhớ cái năm đầu tiên mà sư đi qua Miến Điện, sư hăng hái lắm. Rồi kia quý vị biết sao không, đi vô trung tâm rất là lớn, trung tâm Hashi. Cái ông mà lo về trung tâm là ông quen với ngài Kim Triệu. Cái ông cho một người đi rước mình ở phi trường, đi về tới nơi rồi kia ông giới thiệu, ông nói ông là ai thì vậy đó. Cái sư cũng cảm ơn. Rồi ông nói bây giờ đó nghe, tôi tại vì sư là học trò của ngài Kim Triệu, thành ra cái chỗ mà để dành riêng cho người nước ngoài ở là bây giờ nó tạm thời nó chật mà nó thấp quá, thôi để tôi chuyển sư qua một cái chỗ khác cao hơn, tốt hơn thì vậy. Mà trước khi mà sư tới đó thì đi lại văn phòng đi, người ta phát cho cái gối, cái tấm ra, rồi cái mùng đặng ngủ rồi vậy đó. Sư nghe ông nói chắc mình tưởng chắc là khách sạn 5 sao. Ôi trời ơi, đi vô thấy còn cái giường sắt không, còn chiếc chiếu thì nó cũ mềm cũ mẹt vàng, rồi cái mùng thì cũng rách nữa. Sư trải chiếc chiếu xuống sư nằm, rồi sư nói cái giường này không có nệm á. Ông nói không, ở đây người ta không muốn nệm, người ta không có giống như bên Mỹ muốn nệm, còn đây không muốn nệm. Trời, tôi đó nó đau lưng. Rồi quý vị biết sao không? Mới tới thôi đó là bắt đầu tâm cái suy nghĩ, bây giờ phải sao về ở đây, chán quá, chịu không nổi rồi, khổ quá, cực quá. Ở bên Mỹ sung sướng, qua bên này nó cực khổ quá. Sư về sư kể lại cho thầy của sư là Ngài Hòa Thượng Usilanda. Ngài hỏi, khi mà sư vô trần thiền là sư cảm thấy thế nào? Tôi nói, dạ bạch Ngài, con khi mà họ phát cho con chiếc chiếu, cái mùng, cái mền rồi chỉ cái dân sách cho con tưởng sắp sửa con đi tù Ngài ạ. Họ dắt con vô tù. Nhưng mà rồi sao á, sư nhân duyên của sư làm sao á, cứ ở hoài, ở tới 18 tháng luôn ạ. Sau này sư ngồi sư suy nghĩ lại, không biết làm sao mà nó cực khổ vậy mình ở được. Tại vì sao quý vị biết không? Tại vì khi mà sư đi sư nghe thầy của sư nói đó, nó có một vị nào đó đi qua trung tâm Ma-si á, có 6 tháng à, đắc quả tu đạo huần. Chà, đã quá. Thành ra mình nghĩ chắc là mình mà ở đây mà 6, không cần 6 tháng, 1 năm là thế, chắc là nếu 1-6 tháng mà đắc đạo của tu đạo huần thì chắc là 1 năm là phải đắc 2-3 quả. Cuối cùng về đất lớp không có quả nào hết. Sư về tới phi trường vô gặp. Xong rồi ông kia ông dẫn sư, ông nói, trời ơi, tôi nghe sư đi thì sư hăng hái lắm, giống là kinh kha sang tàu sẽ không trở về lại rồi vậy đó. Giờ dắt cái mặt về, trời nghe bắt đầu đau khổ. Rồi về tới chùa xong là vô đảnh lễ Ngài Hòa Thượng Kim Triệu. Ngài hỏi, sao tu khá không? Dạ bạch Ngài, thì con chưa cắt được quả nào hết. Lúc đó mình cứ nghĩ là, nghĩa là 6 tháng thì 1, thấy không? Mà 1 năm thì 2 quả, mà mình tới 3, 1,5 luôn, ít nhất là 3, 4 cái gì chứ. Ôi trời ơi, mô Phật. Thôi quý vị nhớ, đừng có nghĩ như sư mà tội nghiệp. Không có dễ đâu, không phải giống như quả trên cây đâu mà muốn hái xuống là có. Mà khi mà sư kể mà quý vị cười là quý vị cười trên sự đau khổ của người khác. Bây giờ người ta hỏi dùng gì để nhìn tâm, đã có một vị hỏi vậy đó. À, bây giờ con thấy cái tâm của con nó đi chỗ này đi chỗ kia, người ta nói dùng tâm, nhìn tâm, nhìn tâm. Bây giờ mình lấy cái gì để nhìn tâm? Để mời quý vị nghe cái bài này. Thưa thầy, thầy hay dạy nhìn tâm, nhìn tâm. Nhìn tâm là sao? Dùng cái gì để nhìn tâm? Dùng tâm để nhìn tâm. Mà cái tâm này là tâm quan sát, tâm chánh niệm. Ví dụ quý vị ngồi, quý vị thấy, quý vị tâm suy nghĩ chẳng hạn. Tức là mình dùng cái tâm chánh niệm để mình nhận ra cái tâm, tâm là tâm suy nghĩ. Đó là tại sao tôi nói đặc tính hay chức năng của tâm, đó là biết, quan sát, nhận ra, nhớ lại, tưởng tượng. Mỗi cái tâm nó làm một cái chức năng khác nhau. Vì vậy mình nói tâm suy nghĩ là nó đang suy nghĩ. Ngược lại, tâm tác ý thì nó làm việc của nó là tác ý. Hoặc giả là tâm nhớ tưởng, nó làm việc của nó. Cứ mỗi cái chức năng của nó thì mình đặt tâm tên cho nó. Vì vậy nhiều tên, nhiều đặt nhiều loại tâm khác nhau, mà thật ra là gọi cái chức năng của nó đó. Chức năng đó là tâm này tâm suy nghĩ, tâm này tâm quan sát, tâm này tâm nhớ tưởng, vân 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 vân. Thưa thiền sư, khi ngồi thiền con tự nhắc phải duy trì chánh niệm, phải duy trì chánh niệm, vậy cái chi nó nhắc con vậy? Cũng là tâm nữa, sư nói vậy, cũng là tâm nữa. Tâm có thể làm những việc như nhận biết, suy nghĩ, quan sát. Thưa thiền sư, khi tự nhắc nhở như vậy, con sợ có tôi ta chen vô, mình đang nhắc mình. Con này hỏi, bây giờ đó, khi mà mình ngồi thiền rồi tự nhắc cái gì đó vậy? Thì ông nói cái đó là tâm. Mà cái cô này, cô hỏi tiếp, cô nói, làm như vậy là có cái ta trong phải không? Mình nhắc mình. Dĩ nhiên rồi, thiền sư nói, người phàm tâm tà kiến rất nặng, chấp rằng tâm này là của ta, là ta hay của ta. Đó là lý do chúng ta phải quan sát tâm hoài. Khi thấy được tâm thì sẽ không còn thấy tôi ta trong đó nữa. Hành giả chỉ thấy sự vận hành hay bản chất tự nhiên của tâm mà thôi. Mới đầu thì mình nói tôi nhìn tâm, đem tôi ta vào trong đó. Thật sự là cái tâm chánh niệm nó quan sát một cái hiện tượng khác, hoặc giả là nó quan sát cảm thọ trong người, hoặc quan sát tâm suy nghĩ chẳng hạn. Thì cái tâm nó làm việc, nhưng mà mình nói tôi nhìn, hay tôi quan sát, hay tôi chánh niệm. Vì vậy hễ cứ quan sát hoài đi, bạn sẽ thấy thật ra không có tôi ta trong này. Nó chỉ là sự vận hành của thân và tâm mà thôi. Thưa thiền sư, khi có nhiều đối tượng cùng sanh lên, nếu mình chỉ quan sát một thì sẽ xem nhẹ đối tượng khác. Bởi vì vị này nghĩ rằng là khi một đối tượng sanh lên mình phải chú vào đó để mình quan sát cho rõ. Còn mà nếu như mà mình chỉ quan sát một thôi á, thì cái đối tượng kia mình không thấy. Ngược lại, nếu quan sát tuần tự hơi thở, tiếng động, xúc chạm thì tâm của con nó căng thẳng, bây giờ không biết làm sao. Thiền sư trả lời, không phải nhiều đối tượng mà tâm căng thẳng, mà tại thái độ của hành giả không đúng cho nên tâm mới căng thẳng. Vì vậy, trong khi thiền tập, thái độ chân chánh rất là quan trọng. Bây giờ thái độ như thế nào? Ví dụ như có rất nhiều, tôi lấy ví dụ như có rất nhiều bạn, nhiều hành giả đến đây trình pháp ngày hôm nay. Nhìn một người thì được, nhưng nhìn nhiều người thì tâm căng thẳng, có biết lý do tại sao không? Nếu mà hành giả lại đi trình pháp, một người thì được, mà hễ mà đông quá là tôi thấy tâm căng thẳng, bởi vì quý vị nói mà, nhiều quá thì tâm nó căng thẳng. Tại sao căng thẳng? Ví dụ như có rất nhiều hành giả đến đây trình pháp hôm nay, nhìn một người thì được nhưng nhiều người tâm căng thẳng, tại sao? Bởi vì có sự phân biệt nào giữa nhìn một người hay nhiều người không? Khi hành giả không thích đám đông hay không thích ai trong số những người này, tâm sẽ chấn động. Như vậy cái tâm nó chấn động do tại mình thích hay không thích. Hoặc giả tới đám đông mình sợ hãi, vì vậy cái tâm mình nó căng thẳng, chứ không phải là tại nhiều người hay ít người. Đọc lại chỗ này nè ha. Nhìn một người thì được, nhưng nhìn nhiều người tâm căng thẳng hay sao? Có sự khác biệt nào chăng giữa nhìn một người và nhiều người? Khi hành giả không thích đám đông hay không thích ai trong những người này, tâm các bạn sẽ chấn động đấy. Như vậy lý do đến chấn động là tại vì cái tâm mình thích ghét, hoặc giả là tâm mình sợ hãi. Đó, phiền não đang có mặt do đó tâm chấn động. Thưa thiền sư, tập thiền mà tâm chấn động là tập sai, có phải vậy không? Phải. Và hành giả cần thay đổi thái độ của mình. Ngoài thái độ không chân chánh ra, còn nhiều vấn đề khác nữa. Ví dụ như mình không có được một thông tin cho đúng, như tâm xét đoán một đối tượng thì tốt, còn nhiều đối tượng thì không tốt chẳng hạn. Bởi vì mình không được tiếp thu một thông tin cho đúng, do đó mình cứ nghĩ ra thì nhiều đối tượng là tâm nó chạy tùm lum mà. Thật ra không phải. Nhiều đối tượng không làm cho tâm tùm lum mà. Tâm tùm lum là tại vì thiếu thái độ. Một đối tượng thì đơn giản, dễ nhận ra, dễ quan sát, dễ duy trì chánh niệm. Mà nhiều đối tượng thì tâm nó làm ung sùng quá. Cái đó là mình thiếu cái sự thông tin đó. Bây giờ ông nhắc lại cho mình đó. Không phải đâu. Không phải nhiều đối tượng mà tâm nó ung sùng đâu. Cũng giống như là một người tới thì mình thấy không có sao cả, mà nhiều người tới thì tâm mình nó chấn động. Chấn động không phải tại nhiều người, mà tại vì tâm mình thích ghét cái gì đó. Phải nên phân biệt khi nói rằng nhiều đối tượng thì phức tạp. Đúng ra nhiều là nhiều và phức tạp là phức tạp. Hai cái này không đi cùng với nhau. Vì tâm sân hận, vì tâm bực bội cho nên mới cho rằng nhiều là phức tạp, chứ nhiều là nhiều có sao đâu. Đúng ra nhờ có nhiều đối tượng cho nên chúng ta sẽ hiểu sâu sắc hơn. Nói cách khác, nhờ thấy nhiều đối tượng cùng một lúc cho nên chúng ta sẽ hiểu rõ hơn cái sự sinh hoạt của tâm. Vì vậy nhiều vị nói rằng là một đối tượng thì làm như nó dễ, như mình quan sát, còn nhiều đối tượng sao thấy tùm lum quá, tâm nó chạy lăng xăng à. Mà ông nói không phải, tại cái ý mình trật. Hoặc giả là mình tâm của mình nó bị chấn động vì bực bội sân hận cái gì đó, do đó tâm nó mới căng thẳng. Thưa thiền sư, khi quan sát hơi thở, chỉ có hơi thở thôi, nhiều lúc con thấy vắng lặng an ổn, nhưng một lúc sau con lại thấy chán và không muốn chú tâm nữa, không thích ngồi thiền nữa, mà không biết lý do tại sao. Đọc lại câu hỏi này. Khi quan sát hơi thở, nhiều lúc con thấy vắng lặng an ổn, nhưng một lúc sau thì con lại thấy chán, không muốn chú tâm vào đó nữa, không thích ngồi thiền nữa, mà không biết lý do tại sao. Thiền sư trả lời, nhìn một đối tượng thấy tâm an ổn vắng lặng, do đó tâm của hành giả dính mắc vào đối tượng này nên không muốn quan sát nhiều đối tượng khác. Lúc đầu khi chỉ quan sát một đối tượng tâm an ổn, hành giả thích thú trạng thái tâm an ổn này. Sự thích thú này là tâm tham, nên sau một thời gian nó đâm chán. Đó là bản chất của tâm tham đó. Khi mà nó được thỏa mãn rồi là bắt đầu chán. Khi mình chưa thương ai là thôi mình đi tìm, đi kiếm, mình chạy theo người ta, có vậy không? Mà khi mà được rồi á là nó chán nản, nó muốn bỏ, nó muốn tìm cái đối tượng khác. Thì như thế nào thì đây ông thiền sư này cũng nói như vậy. Vì tâm nó yên ổn vắng lặng, mình dính mắc vào đó, và dính mắc vào đó là tham lam. Và sau một thời gian mà nó được thỏa mãn rồi thì cái sự tham lam này tâm nó đâm chán nản. Sự thích thú này là tâm tham, nên sau một thời gian tâm tham nó phải trở thành chán. Ngoài ra tâm suy nghĩ sai lầm là tất cả đều lập tới lập lui, không có chi mới mẻ, cho nên tâm chán mới xuất hiện. Thấy toàn cũ lập tới lập lui hoài, tâm hành giả bây giờ mong ngóng rất là nhiều. Khi mình quan sát và mình tập á, mình thấy sao chán quá, nó có bao nhiêu đó thôi à, nó có năm đối tượng à, năm đối tượng là nhìn tới nhìn lui sao chán quá. Thiền sư nhắc mình á, chán là bởi vì mình mong rằng có một cái gì xảy ra đó. Trong thực tế là mình hãy duy trì chánh niệm đi, rồi từ từ nhờ cái chánh niệm bắt đầu mình hiểu. Mình hiểu rằng cái đối tượng là luôn luôn thay đổi, tâm nhận biết cũng thay đổi nữa, chứ không có gì mới hết trơn, không có gì mà cũ hết trơn, tất cả đều mới hết. Có một vị hành giả đó, cô đó cô trình với thiền sư, cô nói rằng là con có cái bệnh chán, mỗi ngày phải là đi lên con đường đó, tới văn phòng đó, làm việc ở trong một chỗ đó, rồi công việc lập tới lập lui hoài, sao nó chán quá. Thiền sư nói tại vì mình nắm bắt cái tục đế, cho đó mình thấy chán. Còn á, nếu mà mình chịu quan sát á, mình thấy con đường thì còn đó, nhưng mà cái tâm quan sát con đường nó lại khác. Khi cô nói trời ơi hiểu như ông thầy thì mừng quá, nhưng mà bây giờ mình chưa có hiểu rồi làm sao đây. Ông nói trong khi mình chưa hiểu thì mình nhắc mình hãy tiếp tục quan sát, đừng chán. Bởi vì mình nói mình chán rồi thì tự nhiên nó bỏ cuộc à. Nhắc mình rồi đó, mình cứ tiếp tục quan sát đi, rồi mình sẽ thấy cái sự thay đổi. Và cái thay đổi là bản chất của bản pháp, của danh và sắc. Mục đích của thiền tứ niệm xứ không phải để có tâm an ổn vắng lặng, mà là phát triển trí tuệ. Người thế gian ưa dính mắc vào trạng thái tâm yên ổn và bực bội khó chịu khi tâm yên ổn này mất. Đây là hai thái cực, đừng dính mắc vào chúng mới đi trên trung đạo. Dù cho tâm an ổn, hành giả không dính mắc, tâm loạn động, hành giả không đối kháng. Cái đó là gọi là trung đạo đấy. Vì vậy khi mình thực tập một thời gian rồi, mình thấy là tâm nó an ổn, nó vắng lặng, hành giả không sao hết, để yên quan sát, biết ghi nhận nó vậy thôi, yên ổn vắng lặng. Còn cái vị mà mới tới là thích lắm, thích yên ổn, thích vắng lặng, rồi bám vào đó đến khi mà nó không yên ổn, nó không vắng lặng là mình bực bội, mình khó chịu, mình tu không được. Đôi khi cái gì thấy mình ngồi thiền, mình ngồi giờ này giờ kia, đôi khi mình có thể bỏ ăn được nữa, vì cái tâm nó nhẹ nhàng, nó thoải mái quá. Còn đôi khi ngồi, đôi khi 15-20 phút à, chịu không nổi, muốn đứng dậy muốn đi à. Tại vì sao như vậy? Thiền sư nói là vì lý do rằng là mình mong đợi cái gì đó, cho đó tâm mình nó chán. Mà thường thường cái tâm mong đợi là tâm nó suy nghĩ như thế nào đó, nó rất là nhanh, mình không thấy, mình chỉ thấy cái trạng thái tâm chán mà thôi. Vì vậy ông dặn nói rằng là mình trong khi mình chưa hiểu một cách rốt ráo thì hãy nhắc nhở mình, không có cái gì mà cũ hết, tất cả đều mới hết. Tại vì mình tu tập chưa tới, do đó mình thấy như vậy thôi. Mà thật ra tất cả đều mới, đối tượng thay đổi, tâm nhận biết cũng thay đổi. Và tâm nhận biết hồi nãy và tâm biết bây giờ hoàn toàn nó khác nhau, không có cái gì giống nhau cả. À, bây giờ nói về tâm tưởng tượng này. Nhiều người ngồi thiền và thấy hình ảnh này kia kia nọ rồi vậy đó. Thằng sư nói về tâm tưởng tượng. Thưa thiền sư, con ngồi thiền quan sát hơi thở vô ra, thấy phía sau lưng nhột nhạt như có ai đưa tay khều khều. Đây là hết hồn hết vía rồi đó. Bây giờ cũng cảm giác nó khởi sanh. Thiền sư dặn con là không có ai hết, do đó con chịu khó con ngồi thiền. Bây giờ con hiểu, hơi thở vô ra làm bắp thịt phía sau gáy cũng nhấp nhô, chứ thật ra không có ai khều hết. Lúc này cô nói hợp bên Việt Nam, con ngồi thiền con thấy có cứ ai cái khều khều vai con à. Sợ hết hồn hết vía đứng dậy, thiền sư nói không có ai hết, nó chỉ là một cái cảm giác đó thôi, quan sát cái cảm giác đi. Rồi cô này cô quan sát một lát, cô cảm thấy rằng không phải, tại khi mình thở thì nó gáy bắp thịt phía sau gáy nó nhấp nhô, do đó mình có cảm tưởng giống như ai rờ mình. Thiền sư nói nè, thấy ai đưa tay khều là do tâm nó tưởng tượng. Một lần tôi ngồi thiền trong cốc ở trong chùa cũ, có người tới nhẹ nhàng mở cửa, thấy tôi ngồi đưa tay lên khều vai. Ông kể cho mình nghe câu chuyện của ông á. Ông ấy, quý vị ngồi thiền mà quý vị có một cảm giác gì, quý vị phủ tưởng ra ngay rằng là có ai đưa tay khều là ai kêu mình là vậy. Ngược lại tôi không như vậy. Ông nói có một lần đó, tôi đang ngồi thiền ở trong cốc, cái cốc nhỏ nhỏ, thì vì cái cốc nóng quá cho nên tôi để cái cửa hé hé, tôi mở ra, gió nó bay nó vô đỉnh cho nó mát chút đỉnh, thì tự nhiên tôi có cảm giác khó ở trên vai tôi, có một cái cảm giác rất là lạ. Tâm của tôi lúc bây giờ rất là chánh niệm, có niệm, có định, rồi có một chút định trí tuệ nữa. Nó chỉ ghi nhận cảm giác thôi, nó không nghĩ một cái gì hết trơn á. Rồi ông nói nữa, ông nói tôi ngồi một lát nữa, tôi thấy cảm giác nó khởi sanh nữa, tôi cũng ghi nhận cảm giác nữa. Cho tới lần thứ ba, lần thứ tư, tôi mới nói, ủa, Cái cảm giác gì kỳ vậy? Mở mắt ra thấy ông Anh đứng sau lưng, đưa tay ông khều vai. Thiền sư nói rằng là khi mà mình tu tập mới đầu á, khi có một cảm giác lạ là tâm bắt đầu nó suy nghĩ. Nó nói là không biết là cái này là cái gì rồi đó. Nó suy nghĩ lát cho mình hoảng, mình sợ, mình tưởng ma tưởng quỷ. Còn khi mà mình tập, mình có chánh niệm, mà có niệm, có định, có tuệ rồi đó, thì nó quan sát chân đế trước. Nó chỉ biết đó là cảm giác mà thôi. Mãi cho tới một lúc nào đó rồi thấy nó kỳ lạ quá, mở mắt ra mới thấy rằng ồ, con người tới và đang khều vai mình. Điều mùa này tôi muốn thấy cho quý vị thấy, khi kinh nghiệm được nhiều gì, tên tâm bên trong hướng về quan sát khái niệm, quan sát khái niệm là sao? Là nó hỏi chắc có lẽ là ai, chắc là người nào, vật gì, hay quan sát thực tại, cảm giác và tâm. Tùy theo trình độ tu tập của quý vị. Nếu quý vị là mới, khi có một cái cảm giác là có một cái sự cố gì nó xảy ra, là tức thì khái niệm nó chen vô, nó giải thích. Và từ đó nó đưa tới cái sự sợ hãi, sự bấn loạn trong tâm, sự chao động tâm, nó bức xúc, nó sợ hãi, nó không có yên ổn nữa rồi. Là tại vì chúng ta sử dụng những cái khái niệm. Còn nói khi mà tâm của mình tu mà tốt á, thì nó không có làm vậy. Là cảm giác nó chỉ là cảm giác nó nhận thôi. Thưa thiền sư, con còn nhớ có một lần thiền sư kể là ngồi thiền trong cốc chùa cũ, có người đứng bên cạnh la và thiền làm cho thiền sư hoảng sợ. Câu chuyện đó như thế nào? Quý vị nhắc lại cho ông kể, nói đó là lúc ban đêm trời rất tối, tôi nằm thiền, chánh niệm càng lúc càng yếu. Ông nói là cái cốc đó, ban đêm cái cốc ở chỗ tôi ở đó, hồi đó tôi là cư sĩ, rồi tôi vô chùa tôi tu cũng giống là tu tích cực vậy đó, thì hòa thượng cho tôi cái cốc, mà cốc nằm ở phía sau cái bụi tre, vì cái cốc nó nằm khúc lắm, do đó mà ban đêm trời tối thui. Đó là lúc ban đêm trời rất tối, tôi nằm thiền, thay vì ngồi thiền bây giờ nằm thiền, chánh niệm càng lúc càng yếu, niệm suy nghĩ sanh lên, bắt đầu tâm tưởng tượng và nghe một giọng đàn ông rất lớn la bên tai: mày làm cái gì mà nằm đây? Nghe giống như thật, tâm rất sợ, nhưng nhờ tôi thấy nguyên cả diễn trình cho nên sợ mất ngay. Ông nói khi mà tôi nằm đó, tự nhiên tôi nghe một tiếng la, nói rằng mày làm cái gì mà nằm đây, thì tôi hiểu rằng là hồi nãy là tâm mình niệm rất là rõ, nhưng mà nó yếu dần. Bởi vì sao? Bởi vì là cái tâm chánh niệm á, lúc đầu á, thì nó năng nổ, nó quan sát, nhưng mà một lát á, làm như nó bắt đầu yếu, hôn trầm nó sửa trang vô rồi đó, thì lúc này tâm này nó suy nghĩ. Và khi mà nó suy nghĩ một cái, nó nói một cái, thì tự nhiên nó ra giống như thiệt vậy. Nghe giống như thật, tâm cũng sợ, nhưng tôi thấy nguyên cả diễn trình cho nên sợ mất ngày. Rồi bây giờ cô này có trình lại: thưa thiền sư, khi mà con ngồi thiền và con thấy một cái cảm giác nhột nhạt sau lưng giống như ai rờ, thì con thấy rất rõ thật thật có ai rờ sau vai con, do đó con rất là hoảng sợ. Thiền sư trả lời: đúng đấy, khi tâm yên, định tâm mạnh thì cảm giác âm thanh hình ảnh hiện ra rõ ràng như thật. Do đó tôi thường dặn các vị, khi định tâm mạnh quá, nếu không có một kiến thức hay một trí tuệ sẽ vô cùng nguy hiểm đấy. Nghĩa là khi mình ngồi thiền mà tâm mình định mình mạnh quá, một niệm suy nghĩ nó khởi sanh, nó cộng với định tâm là nó bé xé ra to, nó làm giống như thật. Đó, ông này cũng nói rằng là khi tôi nằm thiền như vậy, tâm tôi chánh niệm nó yếu, nhưng mà định tâm tôi còn. Có lẽ là tôi nghĩ rằng là ma quỷ đồ gì đó, do đó mà tôi nghe có một cái tiếng lại nó kêu tôi. Và cái chuyện mà ngồi thiền mà nghe người ta kêu, sư thấy bên trung tâm của ngài Ubandita đó, sư gặp rất là nhiều. Có một cái cô đó, cô từ bên Mỹ, cô qua cô tập đó, rồi cô đi trình pháp cái thiền sư đó, mà trình pháp xong rồi cô đãi kiến sư hoài. Cô nói là sư phải là vô cho con gặp thiền sư, tại vì con nghe người ta cứ kêu con hoài. Rồi sư nói không, thiền sư con dặn cái này là do cái tưởng của mình thôi. Nó không, con nghe thật, nó lại nó kêu con thật nhiều lần như vậy. Rồi cuối cùng sư phải xin phép các thiền sư để cho cô gặp à. Thì cái người mà gặp cô là ngài Upandita, là ngài thiền sư trưởng đó. Rồi mà ngài bận quá, do đó gặp nhau ở nhà ăn, vừa ăn xong rồi ngài ngoắc vô, ngài biểu đem vô. Thì cô này cô nói rằng là đó, con ngồi thiền và con thấy cái chú mà làm ở trong thị giả của ngài đó, chú lại chú kêu con, cứ lại tối nào cũng lại kêu con biểu đi làm giấy tờ. Cái ngài Upandita trả lời nói không có chú thị giả nào trơn, cô ngồi thiền mà tâm định nhiều quá, do đó là cô thấy như vậy đó, không sao cả, không phải đâu, cái đó là giả, đừng có tin nó. Nhưng mà cô nhất quyết cô nói rằng là có cái ông đó tới thiệt. Cái cuối cùng quý vị biết sao không? Hai ba lần như vậy, cái cuối cùng ngài kêu ông đó tới. Mà nói có phải cái chú này là đi lại kiếm cô không? Cô nói dạ đúng rồi đấy. Cái ngài thần sư mới hỏi, vậy chứ chú có tới cô kiếm cô để làm gì mà sao tối nào chú cũng lại kiếm cô? Nói dạ không có, con mới đi trên Mandalay mới về hôm nay mà. Lúc bây giờ cô mới tin tưởng là tại tâm mình nó tưởng tượng. Mà tại vì lúc bây giờ đó, cái phương pháp niệm thân không có giải quyết. Còn ông thần sư mà Ujin đó, hễ mà người nào mà tới mà nói cái gì tầm bậy là ông nói cái đó là tưởng, đừng có để ý tới. Ngồi thiền như vậy định tâm nhiều quá, bây giờ thư giãn mở mắt ra, đứng dậy đi kinh hành, đừng có ngồi quá nhiều. Vì cô này ngồi rất là nhiều, hồi giờ này qua giờ kia định tâm rất là nhiều, do đó cô nghĩ cái gì là nó ra giống như thiệt vậy. Khi tâm yên, định tâm mạnh, cảm giác âm thanh hình ảnh hiện ra rõ ràng giống như thật. Vì vậy tôi thường dặn các bạn, khi định tâm mạnh phải nhắc nhở mình rằng cái này là giả, không thiệt, đừng có tin vào nó. Rồi ông nói có một lần đó, có một hành giả họ tập ở thiền trường thiền khác, họ tới đây mà thiền tập về thân. Cái cô này cô kể trong thiền sư nghe câu chuyện bên trường thiền bên đó, cô nói rằng là đó, mỗi buổi sáng con thường hay đi từ cốc con tới cái nhà ăn, mà khi mà đi tới nhà ăn vậy là trời nó còn tối. Rồi cô nói rằng là đó, có một bữa đó, con từ bình thường con cũng đi ở cốc con tới nhà ăn, thì con nghe có cái tiếng dép đi sau, dòm lui không thấy ai hết trơn. Cô nói đi tiếp nữa, lạch bạch nghe lạch bạch nữa, dòm lui qua, chúng ta bắt đầu chạy quá trời quá đất. Thì từ cái cốc mà chạy tới cái khu mà nhà bàn đó, khu mà trai đường đó, thì trời bắt đầu nó có điện rồi, sáng rồi. Thì cô mới hoảng hồn, cô mới bắt đầu ngừng lại để coi thử ai ra thiệt. Té ra tiếng dép, cô đi cái tiếng dép lạch bạch đó. Rồi cái tâm cô nó tưởng, nó nói là có ai đi theo thì nó đi theo thiệt. Vì vậy thần sư đã nói, tôi thường dặn là điều này cho thấy khi cúng một âm thanh, nhưng khi đi một mình trời tối chung quanh vắng vẻ, tâm suy nghĩ, tâm tưởng tượng có ma quỷ rượt, khi tới chỗ sáng tâm yên tâm bình tĩnh, bây giờ cái sự suy nghĩ mình mới đúng. Đắc cho mình thấy như vậy, khi mình đi tới cái chỗ mà hoang vắng á, thì mình cứ nghĩ rằng là ma quỷ rồi gì đó, vì cái tâm tưởng tượng của mình, do đó những cái chuyện này nó xảy ra. Còn khi tới cái chỗ mà nó trời sáng rồi, có đèn có đồ rồi, tâm mình yên ổn thì mình thấy không phải. Thưa thiền sư, tâm tưởng tượng là gì vậy? Tưởng, ông trả lời, tưởng là tâm suy nghĩ. Tâm suy nghĩ có thể tạo ra hình ảnh, âm thanh, cảm giác, mùi vị, và chúng ta cảm nghe là như thật vậy. Suy nghĩ này có phải do tâm si không? Trả lời, suy nghĩ tạo dựng nên câu chuyện, và đây là sự vận hành tự nhiên của tâm suy nghĩ mà thôi. Suy nghĩ tạo dựng nên câu chuyện, mà thường thường là câu chuyện là trong đó là câu chuyện phiền não. Do đó mình thấy những hình ảnh âm thanh, và đây là sự vận hành tự nhiên của tâm suy nghĩ. Thưa thầy, thưa thiền sư, hành giả phải làm gì với tâm tưởng tượng? Hành giả chỉ cần hiểu, không trả lời, đây là tưởng tượng khi thấy hay nghe những hình ảnh âm thanh lạ. Hành giả cũng cần hiểu đây là những pháp cảnh tạo nên bởi tâm. Vì không hiểu đây chỉ là những giả cảnh do tâm tạo, và đây là một sinh hoạt của tâm, cho nên mới sợ. Còn khi mà hiểu được như vậy rồi thì không có gì đáng lo đáng sợ nữa. Những hình ảnh này là những đối tượng khái niệm, và hiểu được như thế thì hành giả đang quan sát thực tại. Không phải chỉ khi một cái hình ảnh mà kêu mà lạ lùng mà nó khởi sanh, mà trong khi mình ngồi thiền nhắc mình cái này là chỉ là cái tâm tưởng mà thôi, đừng có để ý tới nó. Và cái này nó tạo do cái tâm mình nó tạo ra. Lấy ví dụ như bây giờ ra mình đi đâu, mình đi thăm viếng một cái chỗ nào, ví dụ như mình đi thấy một cái tháp thờ bên Miến Điện, Sudagon đó, về ngồi đó, nghĩ về cái đó một cái là thấy cái tháp thờ đó trước mặt à. Thì cái này là cái tâm mình nó đã giữ trong này rồi, bây giờ tâm mình suy nghĩ nó kéo ra lại, và nó hợp với tâm định mình đang có, làm cho cái hình ảnh nó trở thành giống như thật, mà thật ra không phải. Thưa thiền sư, con đang ngồi thiền thì ngửi được mùi lan. Khi nghe mùi tâm rất thích mùi rõ hơn, tâm rất thích thì thấy mùi nó rõ hơn nữa. Nghe cái mùi lan, bông hoa lan đó, và thấy tâm rất là thích. Và khi thích á, thì cái mùi lan nó rõ hơn. Kiểm tra xung quanh không thấy nơi nào cả, trong hay ngoài xung quanh thiền đường không ai trồng lan hết cả, mà nghe cái mùi lan. Thiền sư nói nếu xung quanh không có hoa mà nghe mùi tức là do tưởng. Mùi rõ là do tâm của bạn thích, và hành giả có thêm tâm định nữa. Tại vì nghe cái mùi mình thích rồi định tâm của mình thì nó làm giống như thiệt. Phiền não và định tâm đều là có cái bản chất là bé xé ra to. Mùi này do tâm tạo chứ không có thiệt, đừng lý tới nó. Và khi mà nói tới mùi và như vậy thì ông nói rằng có một cái cô hành giả đó, người Hồng Kông. Thì cô tới, cô ngồi thiền trên thiền đường bên Myanmar đó. Thì cô nói buổi sáng á, mà không biết là có ai thắp nhang không mà thấy mùi trầm. Hỏi ông thiền sư nói ở đây người ta có thắp nhang không, thắp nhang trầm không? Thiền sư nói không, ở trong chánh điện là không có thắp nhang, cái đó là cái lệnh của hòa thượng. Thắp nhang nó ngột ngạt khó chịu, người ta không thắp nhang, với là cái phong tục tập quán của người Myanmar họ ít thắp nhang lắm. Đó, nhưng mà cô cứ nói rằng là cô nghe cái mùi trầm. Thì thiền sư mới hỏi lại, vậy cho buổi sáng cô ở nhà đó cô có thắp nhang không? Cô suy nghĩ lắm, cô nói dạ có. Thì ông nói cái đó đó, cô trả lời là có, mỗi lần cúng Phật và rất thích mùi trầm, vì tâm ưa thích nhớ lại tức thì mùi nhang xuất hiện. Mùi này chỉ là do tâm tưởng mà thôi chứ không thiệt. Và cái chuyện này là mình thấy nó xảy ra hoài. Tại sao mà nó xảy ra hoài? Là bởi vì khi mà hành giả tu tập có tâm định. Tâm định thì tâm nó suy nghĩ về cái gì nó hiện ra cho mình coi như thiệt vậy. Người thường không thấy mà mình thấy rất là nhiều, là tại vì mình ngồi thiền có tâm định. Chúng ta có 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm và 6 trần: cảnh sắc, hình ảnh, cảnh thinh, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Chúng ta bắt được mùi nhờ mũi, nhưng chúng ta cũng thấy mùi qua tâm. Mùi bây giờ không còn là cảnh tỷ mà là cảnh pháp. Nó không phải là mùi thiệt mà mùi do tâm tạo. Ví dụ như có nhiều người họ nói rằng thưa thiền sư, con mở mắt ra là con thấy hình ảnh, mà con nhắm mắt lại con vẫn thấy. Ông thiền sư hỏi thấy cái gì? Dạ con thấy cái màu đen. Ông nói màu đen không phải là cái cảnh sắc. Khi nào mình thấy bằng con mắt á, thì cái đó mới gọi là cảnh sắc. Còn mình nhắm mắt mà mình thấy, đó là tâm nó thấy, chứ không phải thấy bằng mắt nữa. Vì vậy ông ấy có sáu cảnh đó. Nhưng mà mùi chẳng hạn, mùi mà mình thường thường mình ngửi được á, là do cái mũi của mình. Nếu không phải do mũi mà mình thấy, mắt thấy mùi, là cái đó là do tưởng tượng. Vì vậy ông ấy, nếu khi bạn hít vô mà nghe mùi và thở ra thì cái mùi đó là mùi thiệt. Bạn hít vào và cảm thấy mùi mà thở ra thì không thấy. Còn ngược lại, thở vô, thở ra đều bắt mùi hết, cái mùi đó là mùi ảo đó. Nghĩa là nó không qua cái căn này mà nó qua cái tâm, luôn luôn thấy cái mùi. Vì vậy ông nhắc nhở là khi mà bạn ngồi thiền đó mà bạn thấy hình ảnh bất cứ cái gì mà lạ lùng, nhắc nhở không sao cả, nó chỉ là hiện tượng tự nhiên, đây là cái tâm của mình nó sinh hoạt. Nhắc như vậy rồi thì mình mới không sợ. Còn mà không nhắc như vậy, tâm mình rất là sợ hãi, đôi khi mình không dám ngồi thiền. Và ông nói rằng là mình cứ tu tập một thời gian đi, giống như kinh nghiệm liên quan tới một cái người mà lại mà rờ vai ông á. Quý vị ngồi mà mới một chút cảm giác là quý vị tưởng ai khều vai. Còn tôi ngồi tâm tôi yên ổn, có niệm có định, tôi không quan sát cái tục đế mà tôi quan sát chân đế, tôi chỉ ghi nhận cảm giác mà thôi. Đó là cái sự khác biệt giữa người tu với người không tu đó. À, bây giờ mình nói vấn đề mà tốt xấu hay dở. Chị muốn nghe nữa không? Mệt quá mà. Có hả? Còn 10 phút luôn. À rồi, thôi được. À, rồi, tiếp tục. Thưa thiền sư, con ngồi thiền thấy tâm suy nghĩ toàn những chuyện dính mắt. Cô này cũng nghĩ tới chuyện bồ bịch rồi. Toàn nghĩ tới chuyện dính mắt không à? Thương người này, thương người kia, thương người nọ. Một tâm khác nhắc, dính mắt thế này là nhân của đau khổ đấy. Thưa thầy, sao có những cái tâm nó xét đoán rất là đúng, nó nói rất là hay, tâm đó là tâm chi vậy? Một cái câu hỏi liên quan tới tâm nữa nè. Ngồi thiền sao mà thấy tâm này dính mắt không? Hết thương người này, chứ thương người kia, thương người nọ. Rồi cô nhắc coi chừng đó, cái này là đau khổ. Cô này ngộ lắm á, cô kể tức cười lắm. Cô nói rằng là con đi ngoài đường, con thấy một đứa nhỏ, cái thằng nhỏ nó bước lủng sủng, con sợ nó té. Con nói nó bước ra, nó muốn bước ra khỏi đường đó mà sợ té. Cô dìu nó, con nói đừng có chạy ra, để mẹ nó ngồi xa quá. Để cô ra cô chụp tay nó giữ nó, đừng đi, đi vô, đừng có đi ra ngoài đường, đi từng sợi xe xe đụng đó. Rồi cô nói nó mà dẫn nó vô ra, cái nó cười với cổ, cứ nửa cười cô cũng cười lại, mà cô nói thằng nhỏ sao dễ thương quá hả. Cái rồi cái cô dẫn nó vô, dẫn khúc cái nó thấy mẹ nó, cái nó chạy tới mẹ nó. Cô nói trời ơi con đứng đó mà cũng buồn, hết sức là con buồn, thương thằng nhỏ đó quá. Nó có gì thấy không? Vì vậy thành bây giờ ngồi thiền nó nhớ mấy cái đó, tâm nó dính mắt. Cái người sao mà dễ dính mắt quá, đụng đâu dính đất đó, giống như super glue vậy đó. Cái gì mà nó hay như vậy thưa thiền sư? Nó nhắc nhở mình, nó nói rất hay, đó là tâm gì? Trả lời đây là thiện tâm, tương tự như trí tuệ. Chúng ta ai cũng có tâm thiện, cũng có tâm ác. Khi thì thiện sanh lên, khi thì ác có mặt. Khi tâm của bạn nhờ tu tập nó yên ổn, nó thoải mái, thì bây giờ thiện tâm có cơ hội sanh khởi. Đó là lý do tại sao mà mình tu tập á. Thiền sư thường nói rằng là quý vị tưởng quý vị ngồi một giờ thiền không có gì hết trơn á, quý vị đâu có biết là cái tâm quý vị nó càng lúc nó càng yên ổn. Khi mà nó yên ổn rồi đó thì nó ít phản ứng. Đó mình tập thiền một thời gian, tâm của mình nó nhẹ nhàng rồi, đôi khi sao người ta nói mình không giận, ở nhà là chết với mình rồi đó. Có vậy không? Không có đen ta nói sao mình cảm thấy tự nhiên không giận. Là tại vì sao? Tại vì tâm bây giờ của mình nó yên rồi. Tâm nó không, nó yên, do đó nó bớt phản ứng. Khi thì thiện tâm sanh lên, khi thì ác có mặt. Khi tâm yên ổn thoải mái thì thiện tâm có cơ hội khởi sanh. Ngược lại khi tâm phiền não, lẫn lộn hay căng thẳng, bây giờ bạn coi chừng đấy, ác tâm sẽ khởi sanh đấy. Vì vậy khi mà có một cái câu chuyện gì mà tâm của mình nó quá chấn động rồi mình không biết làm sao, là mình làm toàn bậy không à. Lúc đó tâm nó không yên được nữa rồi, tâm căng thẳng, tâm căng thẳng, tâm nó suy nghĩ đủ thứ chuyện và nó sai, mình làm toàn những cái chuyện rồi mình sau này mình mới nghĩ lại là mình nói mình làm lại toàn bậy không à. Bây giờ tôi hỏi quý vị, thì chúng ta rút ra bài học gì từ kinh nghiệm này? Bây giờ thấy tâm mình khi xấu khi tốt, lúc thiện lúc ác, làm sao mà bạn xét đoán tâm người khác cho đúng đây? Bây giờ chính cô thấy tâm cô này. Ba hồi thì nó suy nghĩ thánh thiện, nó nhắc nhở rằng đừng có dính mắt, và đôi khi nó dính mắt rất là dữ, khi thiện khi ác. Như vậy mình mới thấy rằng là tâm của mình khi tốt khi xấu, mà đã tâm mình đã khi xấu thì làm sao mà mình xét đoán cái tâm người khác đây? Làm sao mình bảo ai là người tốt đây? Bạn cũng không thể nói rằng mình hay mình giỏi được. Đôi khi chúng ta hoan hỷ ca tụng một người nào đó, cho rằng anh này hay chị kia tốt quá hay quá, làm sao nói được ai hay ai dở đây? Cá nhân mình bây giờ mình tu tập, mình mới thấy cái tâm của mình nó thay đổi. Khi dở, khi tốt, khi xấu, khi thiện, khi bất thiện. Mà khi mà đã thiện, bất thiện rồi đó, mình không biết mình đó, thì mình sao mình biết được người khác? Rồi làm sao mình xét đoán? Rồi làm sao mình nói người ta hay, nói người ta dở được? Con thấy thưa thiền sư, tâm của con nó lẫn lộn khi thiện khi ác. Đúng như vậy. Do đó muốn nói người nào tốt thánh thiện, mình phải sống gần họ mình mới nói được. Cũng như vậy, mình muốn nói ai xấu, mình phải tiếp xúc với họ rất là nhiều mình mới nói xấu được. Chứ mình không thể nào là mình nhìn người ta rồi mới mình xét đoán tầm bậy tầm bạ. Có một vị sư hỏi, bây giờ đó tôi thấy tâm tôi nó xét đoán, nó gặp ai nó cũng xét đoán hết trơn à. Bây giờ làm sao mà bây giờ mà tránh đừng có xét đoán như vậy? Thiền sư nói bây giờ đó mình chỉ duy trì chánh niệm để biết tâm mình xét đoán. Có đơn giản như vậy thôi. Mà khi mà mình duy trì chánh niệm, cứ chánh niệm hoài như vậy đó, rồi mình mới luận ra rằng là đôi khi mình nói người ta như vậy, mà khi mình tiếp cận người ta hoàn toàn khác à. Người ta không phải như vậy. Mình dò người ta, mình nói là người ta tham lam hay là sân hận hay là tốt hay là xấu như thế nào đó, nhưng mà tới khi mình tiếp cận với người ta đó, mình thấy họ hoàn toàn khác. Lúc bây giờ mình mới nghĩ rằng té những gì mình nghĩ về người ta là hoàn toàn sai. Bị nhờ mình quan sát tâm mình, rồi mình tiếp cận với thực tế, rồi mình mới thấy cái sự sai lầm của mình. Do đó nếu muốn nói người nào tốt thánh thiện, mình phải sống gần họ mới nói được. Hoặc giả người nào xấu thì mình cũng phải ở gần họ mới nói được. Rất nhiều sự cố xảy ra, nhưng tâm người này rất quân bình, bởi vì họ tốt á. Họ không bị tham sân lôi đi để nói hay làm những hành vi bất thiện. Nhiều lần như vậy thì mình mới nói họ là người tốt, tâm họ ít phiền não. Thầy sư nói mình tới, mình sống gần người ta, mình tiếp cận người ta, mình thấy đôi khi có những cái câu chuyện nó xảy ra mà sao họ tâm họ giữ yên ổn quá, họ không phản ứng như mình, thì bây giờ mới dám nói là họ tốt à. Thành ra người ta hỏi như vậy thì khi nào mình mới biết rằng cái tâm này nó xét đoán bởi phiền não, và khi nào tâm này nó suy nghĩ đúng là trí tuệ? Thì ông nói rằng là nó trí tuệ là thật sự là nó đã kinh nghiệm rồi. nó đã tới gần, nó đã tiếp cận, nó sống và nó thấy người này như thế nào. Lúc bây giờ không còn xét đoán nữa, mà cái này là kinh nghiệm thật sự này. Còn nhìn người ta, mình chưa sống tới gần người ta mà mình nói người ta tốt hay xấu, cái này là gọi là xét đoán, gọi là phiền não. Có một vài người chúng ta rất tôn sùng kính trọng, cho họ là bậc chân tu, người hiền lương thánh thiện, nhưng khi có chuyện xảy ra thình lình, họ không nhạy bén để ứng xử cho hợp lý, gây đau khổ cho nhiều người. Thế là chúng ta phê bình chỉ trích rất là thậm tệ. Nếu có thiền tập, có tu, hiểu được bản chất tốt xấu lẫn lộn trong tâm, chúng ta sẽ dễ dàng và cảm thông tha thứ. Thành ra ông nói, mình nói rằng mình cảm thông, mình hiểu, mình tha thứ cho người khác, mình phải có trí tuệ mình mới làm được điều này. Có trí tuệ làm sao lại là như mình thấy này, cái tâm của mình nó lẫn lộn trong này, cái tốt cái xấu. Vì vậy cái người mà mình thấy là tu hành đấy, nhưng mà khi mà họ làm lầm lỗi, họ cũng như mình vậy thôi à, vì họ tu chưa có tới. Vì vậy có khi họ làm tốt, có khi họ làm xấu. Và khi mình hiểu được như vậy rồi, từ cái tâm của mình rồi, bắt đầu mình mới có sự tha thứ, mình bắt đầu có sự thông cảm. Tâm tốt, tâm xấu đều là những hiện tự nhiên, không của ai cả. Thỉnh thoảng chúng ta cũng làm những điều xấu xa, tồi tệ, đáng chê trách. Tuy nhiên mình quên, tâm chỉ thấy lỗi của và cái sai trái của người khác mà thôi. Làm thế mình đang tự lừa dối mình. Sự xét đoán của mình nó phiến diện một chiều và cũng không công bằng nữa. Thì liên quan tới vấn đề mà tâm tốt, tâm xấu đó, thì Ngài Thiền Sư Jyotika mới kể rằng là đó, mà có một cái ông đó là ông một người nước ngoài đó. Rồi người ta mới nói rằng là sao mà cái ông này thánh thiện quá, là chắc là ông tu tập một thời gian rồi ông chắc có lẽ là ông đắc đạo quả, mà đầu ông không có nói cho ai hết trơn. Ông đó là như người Mỹ, là người Anh gì đó. Rồi cái người ta mới là khi mà người ta nói như vậy đó, thì có một nhà báo nó mới nói rằng là nó nghĩ rằng là thánh nhân trong cái thế gian này bây giờ không có ai nữa đâu, làm sao mà không có sân được. Mới theo ông á, nó quan sát thì nó thấy anh này ít giận quá. Đôi khi ông này cũng cố tình ông lại ông chọc qua thử, thấy ông này cũng không giận đó. Ông Mỹ, cái ông nhà báo đó sau này gặp Ngài Jyotika mới nói rằng là con thấy cái ông Mỹ đó là ông người Anh đó, ông đó ông ít giận quá, tâm ông vô cùng bình thản. Hỏi Ngài Thiền Sư đó, có phải là ông này ông đắc đạo đắc quả rồi? Ngài nói Ngài cũng không biết nữa. Nhưng một cái người mà cái tâm nó yên ổn, nó vắng lặng mà không buồn, không giận như vậy, thì chắc cái sự tu tập của họ rất là lớn. Còn nói họ đắc cái gì mình không biết, chỉ có Phật mới dám nói điều này mà thôi. Khi thiền tập duy trì chánh niệm miên mật, bất kỳ một sự cố nào xảy ra, chúng ta cũng học hỏi rất nhiều. Kinh nghiệm thiền tập rất quý báu, nó cho chúng ta những bài học giá trị từ những điều mình trải nghiệm. Thế nào là hiểu mình? Người hiểu mình là người thấy rất rõ tâm mình. Mà cái người là người phải tu ra mới hiểu mình được. Bởi vì họ quan sát tâm họ hoài, cho nên họ hiểu rất rõ. Họ hiểu rất rõ tâm họ. Họ hiểu mình, họ biết mình xấu thế nào và biết mình tốt thế nào. Khi thấy tâm mình còn quá nhiều phiền não mà ai khen tặng, nói mình hay mình giỏi, mình không lấy đó làm vui. Ngược lại biết mình không xấu, cho nên ai chê mình cũng không buồn. Có một lần đó, có một cô của cô qua bên thiền viện bên Siêu Minh đó, rồi cô nói là người ta cứ nói con điên con khùng mà con đâu có điên. Người ta nói con người quá trên, mà không, con đâu có người quá trên, con rất là bình thường. Chỉ muốn nói chắc là quá dưới à. Rồi hỏi ông thiền sư vậy đó, người ta nói con người quá trên có nghĩa là người ta nói con điên. Bây giờ tôi hỏi ông này, bây giờ người ta nói ông điên ông tính sao đây? Ông nói họ nói tôi điên đúng ạ. Đúng rồi, tại sao là đúng? Là họ nói theo ý của họ mà. Nếu mà tôi cười nhiều quá họ nói điên, tôi khóc nhiều quá họ nói điên. Bây giờ đó họ tới họ làm cái gì, tâm tôi không cười, không buồn, không vui, tâm tôi yên ổn, họ cũng nói tôi điên nữa. Thì họ nói điên cái khùng là tùy ý của họ thôi à. Đó là một chuyện. Chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai nữa đó, Đức Phật nói người mình là người phàm, mình chưa phải là bậc thánh. Do đó bậc thánh thì cô điên mà tôi cũng điên à. Không phải bậc thánh người phàm mà phàm nhân thì điên thôi. Vì vậy cô yên tâm đi, người ta nói cô điên đúng rồi đấy, tại vì mình chưa đắc quả thánh thì mình phải điên thôi. Đừng có buồn, đừng có giận. Mà cô nói tôi nghe người ta nói tôi người quá trên là tôi giận quá rồi, là tại vì mình chấp, mình nói rằng là mình không điên mà thật ra là mình điên rất là dữ. Mà cái điên này không phải là la hét làm sùm, mà điên là tại vì quá nhiều phiền não tham sân si. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.